là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 29 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 29.
Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam giám sát thực hiện các chương trình tín dụng tại huyện Mù Căng Chải.
Nông dân Yên Bái thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi.
Tiếp đó là ghi nhận những đổi mới trong thực hiện chuyên đề chuyên mục của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 29 tháng 8, đoàn công tác của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam do đồng chí Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam làm trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Yên Bái nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam với tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của tập đoàn, VNPT Yên Bái đã có sự hợp tác tích cực với tỉnh Yên Bái. Từ năm 2014 đến nay, VNPT Yên Bái đã phủ 100% xã phường thị trấn, hệ thống đường truyền cáp quang, xây dựng trên 1.000 trạm BTS, triển khai hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến về hệ thống thông tin một cửa của tỉnh tại 20 sở ban ngành, 9 huyện thị xã thành phố, 173 xã phường thị trấn, giải quyết gần 2 triệu hồ sơ, tích hợp trên 2.250 thủ tục hành chính, triển khai hệ thống gửi nhận văn bản trên Internet giữa các cấp, cung cấp giải pháp số cho 5.000 khách hàng. Đoàn công tác đã chia sẻ những kinh nghiệm của tập đoàn khi triển khai chuyển đổi số tại các địa phương trên cả nước phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tiễn của tỉnh, nhất là những mô hình hiệu quả, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Những khó khăn thách thức trong quá trình thực hiện, nhiệm vụ giải pháp phối hợp giữa tập đoàn và tỉnh Yên Bái trong thời gian tới. Tỉnh Yên Bái cũng nêu rõ thời gian tới tỉnh sẽ ưu tiên xây dựng phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số phục vụ hoạt động của các cấp ủy chính quyền. Trên cơ sở kết hợp thế mạnh của mạng truyền thông, số liệu chuyên dùng, mạng Internet, trung tâm tích hợp dữ liệu điện tử, trung tâm điều hành đô thị thông minh và trung tâm giám sát an toàn, an ninh không gian mạng của tỉnh để phục vụ kết nối liên thông, xuyên suốt 4 cấp hành chính. Xây dựng phát triển kinh tế số, xã hội số, củng cố đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng. Để thực hiện tốt các chương trình hợp tác trong chuyển đổi số, tỉnh Yên Bái sẽ quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung, gồm tạo điều kiện thuận lợi cho VNPT tiếp cận các sở ban ngành của tỉnh để đánh giá thực trạng, nhu cầu chuyển đổi số và hỗ trợ triển khai các giải pháp, ứng dụng đã chứng minh hiệu quả, đồng thời sẵn sàng thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới, chỉ đạo các cơ quan đơn vị và địa phương phối hợp cung cấp thông tin về các chương trình kế hoạch dự án liên quan về chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh và phối hợp với VNPT để nghiên cứu đánh giá và đề xuất các mô hình triển khai công nghệ số phù hợp nhất với đặc thù của Yên Bái, bảo đảm chuyển đổi số đạt hiệu quả tối ưu. Đồng thời, tỉnh Yên Bái cũng đề nghị tập đoàn VNPT tiếp tục quan tâm huy động nguồn lực tốt nhất để đồng hành cùng Yên Bái trong chuyển đổi số trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà đồng chí Dương Văn Thống, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Đến thăm tặng quà đồng chí Dương Văn Thống, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đã thông tin tới đồng chí Dương Văn Thống, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và những thành tựu quan trọng nổi bật mà tỉnh Yên Bái đạt được trong thời gian qua, những định hướng phát triển và một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của đồng chí Dương Văn Thống vào sự phát triển chung của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua và mong muốn đồng chí Dương Văn Thống tiếp tục đóng góp những ý kiến tâm huyết, trí tuệ góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển.
Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng 29 tháng 8, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã tới thăm và tặng quà gia đình ông Hoàng Đức Quế, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Tại đây, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống tinh thần gia đình ông Hoàng Đức Quế, đồng thời bày tỏ cảm ơn sâu sắc cho những đóng góp lớn lao đầy tâm huyết của ông Hoàng Đức Quế khi còn tham gia công tác. Đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy cũng chúc ông Hoàng Đức Quế luôn mạnh khỏe và mong ông tiếp tục đóng góp những ý kiến tâm huyết, trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam do đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam làm trưởng đoàn vừa kiểm tra giám sát thực hiện chính sách tín dụng trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái, lãnh đạo huyện Mù Căng Chải. Với chức năng nhiệm vụ được giao trong thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Căng Chải đã luôn làm tốt công tác tham mưu cho trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện xây dựng chương trình kiểm tra giám sát hàng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, xây dựng nội dung chương trình và tổ chức họp định kỳ 3 tháng một lần theo đúng quy định. Tham mưu cho trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thực hiện tốt chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Tổng nguồn vốn đến nay đạt 344 tỷ đồng, tăng trên 40 tỷ đồng so với năm 2021. Tổng doanh số cho vay 7 tháng năm 2022 đạt trên 78 tỷ đồng với 1.483 lượt hộ được vay vốn. Tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng được giao vốn đạt 98,8% kế hoạch, dư nợ bình quân trên 1,8 tỷ đồng một tổ tiết kiệm và vay vốn, không có nợ quá hạn. Tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Căng Chải thường xuyên rà soát đánh giá hiệu quả vốn vay, tập trung đánh giá hiệu quả các mô hình sử dụng vốn vay tạo hiệu ứng lan tỏa trong dân cư, tạo mục tiêu thoát nghèo bền vững. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Căng Chải đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Căng Chải tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng, phát huy vai trò của các tổ chính sách xã hội trong việc kiểm tra giám sát hiệu quả đồng vốn vay, tăng cường tập huấn hướng dẫn các tổ tiết kiệm vay vốn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục để người dân được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi vươn lên thoát nghèo.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 2714 yêu cầu các cơ quan truyền thông tăng thời lượng, dung lượng đăng tải về các hoạt động, các sự kiện chào mừng, hướng tới lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022 bằng nhiều hình thức phong phú hấp dẫn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh, tiếp tục tuyên truyền đậm nét về các hoạt động sự kiện văn hóa du lịch, bản sắc văn hóa và các điểm đến, sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh để tiếp tục tạo uy tín, vị thế cho thương hiệu du lịch Yên Bái là điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn và ấn tượng đối với du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ tổ chức các hoạt động văn hóa du lịch cộng đồng hàng tuần. Đưa múa xòe là một trong những hoạt động thường xuyên diễn ra vào dịp cuối tuần, tạo sự thu hút tham gia của người dân và du khách.
Cùng với các địa phương trong tỉnh, dịp này huyện Văn Yên cũng đang tích cực chuẩn bị nhiều sự kiện du lịch đặc sắc để hưởng ứng lễ vinh danh nghệ thuật xòe Thái và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022. Theo đó, trong các tháng 9, 10 và 11 năm 2022, tại huyện Văn Yên sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để hưởng ứng và kích cầu du lịch. Nổi bật là lễ hội Quế Văn Yên lần thứ tư với chủ đề Quế Văn Yên, thương hiệu vươn xa, được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 10 năm 2022. Liên hoan dân vũ lung linh sắc màu Văn Yên tổ chức từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 10. Lễ hội cơm mới Điền Đông Quương, ngày hội văn hóa dân tộc Phù Lá, gắn với lễ hội đón nhận danh hiệu nông thôn mới xã Châu Quế Thượng. Mở màn cho chuỗi các hoạt động là giải bóng chuyền nam nữ huyện Văn Yên, dự kiến được tổ chức từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ động viên tinh thần, ý chí nghị lực của nông dân Yên Bái vượt qua khó khăn, xóa đói giảm nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Nhờ đó đến nay đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế mang lại thu nhập từ vài trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng một năm.
Từng là hộ nghèo, gia đình ông Lý Văn Thạch ở thôn Quân La, xã Tân Hương, huyện Yên Bình được hội nông dân đứng ra tín chấp vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình để đầu tư phát triển sản xuất nâng cao thu nhập. Từ nguồn vốn này, gia đình ông Thạch đã đầu tư trồng quế. cần cù chịu khó lại tích cực học hỏi áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc nên cây trồng của gia đình ông phát triển khỏe mạnh. Đến năm thứ tư đã có thể tỉa cành. Cùng với trồng quế để lấy ngắn nuôi dài, ông Thạch còn đầu tư vốn để nuôi cá, nuôi trâu, lợn thịt. Với mô hình tổng hợp này, gia đình ông Thạch từng bước có thu nhập ổn định và trở thành một trong những hộ hội viên nông dân tiêu biểu trong thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Yên Bình. Ông Lý Văn Thạch, thôn Khuân La, xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói.
Trước thì gia đình cũng điều kiện hoàn cảnh nuôi con thì đất đai với lại đầu óc mình nuôi chưa biết làm kinh tế thì vay vốn ngân hàng về mua trâu nuôi lợn thì tạo công ăn việc làm thì bày ra cho con làm thì bây giờ con lớn rồi có công ăn việc làm chúng cảm ơn chính phủ cảm ơn các cái ngân hàng chính sách tạo điều kiện nuôi con ăn học bây giờ thành nghề rồi. Tương lai thì bây giờ là có cây quế cho gia đình kinh tế cảm thấy là ổn, cảm thấy có tiền năm hàng năm thu nhập.
Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã phát triển sâu rộng trong các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Chính vì thế, ngoài mô hình của ông Lý Văn Thạch ở xã Tân Hương, huyện Yên Bình, thì đến nay các cấp hội nông dân tỉnh Yên Bái đã có trên 161.000 lượt hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Quy mô chất lượng của phong trào ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là ở khu vực nông thôn. Trong đó từ năm 2019 đến nay, hội đã chủ trì xây dựng gần 20 mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, thành lập 40 hợp tác xã, trên 460 tổ hợp tác, xây dựng 181 mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả trên lĩnh vực nông nghiệp gắn với hợp tác xã hoặc tổ hợp tác. Nhiều mô hình phát triển kinh tế của nông dân có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Ông Nguyễn Văn Nghị, thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Tôi thấy là cái con ba nó giá trị kinh tế rất cao, cái lượng đấy. Khi tôi bắt đầu nuôi thì tôi cũng đi tìm hiểu rất kỹ ở các nơi về. Thấy các nơi thì các mô hình như các tỉnh bạn thì người ta nuôi những con ba trơn thôi. Nhưng nó giá trị kinh tế thấp thôi nhưng mà thấy họ cũng đều là những người phát triển tốt. Bắt đầu tôi lên tôi quyết định là xoay sở tìm tòi cách tôi nuôi phát triển. Thôn tôi đây mới lại các thôn khác thì tôi thấy là thôn tôi hiện tại từ năm 33 thì thay đổi rất nhiều luôn. Những bà con thì trong lĩnh vực kể cả lao động so ngày xưa làm chè hay là có thứ thì con ba lại kết hợp với vườn rừng nữa thì cái công việc của người dân nhàn hẳn luôn.
Trong những năm qua để hỗ trợ hội viên thi đua phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, hội nông dân tỉnh Yên Bái đã tập trung xây dựng các mô hình trang trại, các mô hình kinh tế tập thể sản xuất hàng hóa tập trung có năng suất chất lượng cao, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh theo chuỗi giá trị. Phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, quảng bá tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, hội nông dân tỉnh Yên Bái còn tạo điều kiện cho hội viên được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội và quỹ hỗ trợ nông dân. Đến nay đã có gần 800 hội viên nông dân được vay vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân, tổng dư nợ là trên 28 tỷ đồng. Ông Giàng A Câu, chủ tịch hội nông dân tỉnh Yên Bái cho biết:
Các mô hình phát triển kinh tế ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì các cấp hội chúng tôi rất là coi trọng. Trước là coi trọng nguồn lực của nhà nước đầu tư cho nông dân. Chúng tôi hướng dẫn bà con nông dân kể cả về cách chuyển đổi tư duy từ cái tư duy sản xuất đơn thuần sang một cái tư duy là kinh tế nông nghiệp như là nghị quyết đại hội đảng bộ chúng ta đã xác định. Thứ hai nữa là hướng dẫn kể cả về mặt kỹ thuật qua các cái nhà khoa học, các cái nhà nghiên cứu, thế rồi là kể cả từ vật tư phân bón theo hướng hữu cơ để sau này thì các cái sản phẩm ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái nó phải thực sự là chất lượng. Thế còn đối với bộ phận nông dân dân tộc thiểu số ở vùng cao ấy mà đang còn nghèo còn khó khăn ấy thì cái việc tư vấn hỗ trợ là hết sức quan trọng. Bởi vì bà con nói thế thôi vẫn còn thiếu đất sản xuất, vẫn còn thiếu tư liệu thì sẽ tư vấn cho bà con kể cả là chuyển đổi nghề sang làm các cái dịch vụ khác trong lĩnh vực nông nghiệp. Ví dụ như là du lịch nông nghiệp, du lịch kênh nông hoặc là thực hiện các cái nội dung liên quan đến những cái thế mạnh ở trên cái địa bàn của mình để cho người nông dân thực sự là thoát nghèo.
Các mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả cao đã góp phần giúp nông dân Yên Bái mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Đồng thời góp phần tích cực thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, sản xuất các sản phẩm chủ lực của địa phương, từ đó nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức thời sự quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 8, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã lập một nhóm chuyên gia để thị sát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine trong thời gian tới. Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, nhóm này sẽ do Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi dẫn đầu. bao gồm 13 thành viên khác, chủ yếu là đại diện của các nước trung lập. Trong danh sách chuyên gia không có đại diện của Anh và Mỹ. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow hy vọng chuyến thị sát của các thanh sát viên thuộc IAEA tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia sẽ sớm diễn ra, đồng thời cho biết chính Nga đã đề nghị IAEA tiến hành thanh tra nhà máy này. Zaporizhia là một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu và hiện do lực lượng Nga kiểm soát. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy này nhiều lần trong những ngày gần đây bằng máy bay không người lái và pháo hạng nặng. Tuy nhiên, hầu hết các cuộc tấn công đã bị đẩy lùi, nhưng một số tên lửa đã bắn trúng các cơ sở hạ tầng và khu vực chứa chất thải hạt nhân. Điều này tạo ra mối đe dọa do rỉ phóng xạ.
Truyền thông Mỹ dẫn lời quan chức Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã mở rộng việc giao vũ khí cho Ukraine bằng đường biển trong bối cảnh xung đột với Nga tiếp diễn. Truyền thông Mỹ đánh giá việc chuyển đổi phương thức giao hàng của Lầu Năm Góc báo hiệu một giai đoạn mới của xung đột khi Ukraine và các đối tác dự báo sẽ là một cuộc xung đột gay gắt có thể tiếp tục trong nhiều tháng và có thể lâu hơn. Các quan chức quốc phòng Mỹ từ chối tiết lộ chi tiết các tuyến đường cụ thể mà Lầu Năm Góc sử dụng để chuyển vũ khí cho Ukraine. Nga đã chỉ trích việc Mỹ và các đồng minh cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng việc này chỉ kéo dài xung đột và làm tăng nguy cơ xảy ra đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.
Bộ Tài chính Hàn Quốc thông báo, Hàn Quốc và Trung Quốc nhất trí thúc đẩy hợp tác và truyền thông về chuỗi cung ứng bằng cách thành lập một cơ quan tham vấn cấp cao mới. Theo Bộ Tài chính Hàn Quốc, biên bản ghi nhớ kêu gọi thành lập nhóm điều hành mới về chuỗi cung ứng để thảo luận các vấn đề liên quan kịp thời khi bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung nào diễn ra và tăng cường tham vấn chính sách. Ngoài ra, hai bên cũng ký một biên bản ghi nhớ riêng với mục đích thúc đẩy hợp tác kinh tế và cùng ứng phó với những bất ổn toàn cầu thông qua hoạt động trao đổi và hợp tác tích cực giữa chính quyền trung ương và địa phương cũng như giữa các công ty hai nước.
Ngày 28 tháng 8, Ấn Độ đã phá dỡ hai tòa nhà cao tầng ở ngoại ô thủ đô New Delhi. Việc phá hủy tháp đôi cao 100 mét ở Noida thể hiện quyết tâm của các cơ quan chức năng Ấn Độ trong xử lý nghiêm các công ty phát triển địa ốc có hành vi sai phạm và quan chức tham nhũng cố tình xây dựng trái phép và phá vỡ quy hoạch xây dựng của thành phố. Tòa nhà Apex cao 32 tầng và tòa CNE cao 29 tầng với gần 1.000 căn hộ chưa từng có người ở trong 9 năm tranh chấp pháp lý. Cả hai tòa nhà đã được phá dỡ chỉ trong vài giây, tạo ra một đám mây bụi và đống gạch vỡ sắt thép khổng lồ. Truyền thông địa phương đưa tin vụ nổ có kiểm soát sử dụng 3.700 kg thuốc nổ và là vụ phá hủy lớn nhất tại Ấn Độ từ trước tới nay. Hàng nghìn người dân sinh sống tại các tòa nhà gần tháp đôi này đã được lệnh sơ tán trước đó.
Chính phủ Australia vừa công bố khoản đầu tư trị giá hơn 31,5 triệu đô la Úc cho một số dự án nghiên cứu về tác động của COVID-19 tới sức khỏe người dân. Bên cạnh đó, nước này cũng sẽ chi 3 triệu đô la cho Viện Y tế và Phúc lợi để thiết lập sổ đăng ký COVID-19 và liên kết với các dữ liệu khác. Bộ trưởng Y tế Australia cho biết, các nghiên cứu mà chính phủ Australia tài trợ sẽ cung cấp thông tin về tác động lâu dài của COVID đối với sức khỏe của người dân nước này và giúp ích trong quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh tật.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, với hơn 800 chương trình chuyên đề chuyên mục phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội trong năm, trên cả hai loại hình báo chí là phát thanh và truyền hình, những cán bộ phóng viên phòng chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đang ngày đêm đem đến cho công chúng những tác phẩm báo chí chất lượng chuyên môn, đi sâu làm rõ những vấn đề trong cuộc sống được nhân dân quan tâm. Hướng đến kỷ niệm 65 năm thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự về những nhà báo phòng chuyên đề, những hạt nhân góp phần vào xây dựng hình ảnh Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, đổi mới hội nhập trong bối cảnh công nghệ số.
Tọa đàm các vấn đề thời sự là một thể loại mới do phòng chuyên đề Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái thực hiện từ năm 2021 đến nay. Để hoàn chỉnh một chương trình với thời lượng 20 phút phát sóng, ekip sản xuất chương trình của chuyên đề phải dành sự tâm huyết, suy tư chăn trở và nhiều thời gian từ xây dựng kịch bản, lựa chọn khách mời, hoàn thiện ghi hình phóng sự chèn, ghi hình tọa đàm đến xử lý hậu kỳ. Đáp lại sự kỳ công trong chuẩn bị của cả một tập thể là những khuôn hình đẹp, nội dung sâu sắc, thể hiện tính chuyên sâu, đáp ứng sự mong mỏi về thông tin của khán giả sau mỗi lần phát sóng. Đổi mới các chương trình theo hướng tăng cường giao lưu đối thoại từ những vấn đề thời sự nóng hổi đến những vấn đề xã hội bàn luận chuyên sâu qua một quy trình sản xuất chuyên nghiệp chính là cách phòng chuyên đề nâng cao chất lượng chương trình, xứng đáng là một trong những phòng chuyên môn chủ lực của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Nhà báo Nguyễn Thị Hồng Nhung, một trong những phóng viên tham gia và tổ chức sản xuất các chương trình tọa đàm, chia sẻ.
Chương trình tọa đàm thì là một cái thể loại báo chí khá là khó. Nó đòi hỏi cái phông nền kiến thức của phóng viên cũng như của các nhà báo thì sẽ phải rất là cao. Và do vậy thì để đảm bảo đổi mới các cái chương trình tọa đàm thì trong cái quá trình thực hiện thì cả ekip chúng tôi đã có cái sự đầu tư rất là nhiều. Ngay từ cái khâu lên kịch bản, chọn đề tài như thế nào thì thường là những cái đề tài được lựa chọn thì sẽ là những cái đề tài rất là nóng, được xã hội quan tâm và đang cần phải định hướng dư luận xã hội. Và thứ hai là trong cái quá trình mà xây dựng kịch bản ấy, thì để có thể là đảm bảo khai thác được sâu nhất những cái yếu tố và sự hiểu biết của khách mời cũng như là tăng được cái tính tương tác trong các chương trình thì các cái câu hỏi trong cái chương trình tọa đàm thì cũng phải đưa ra rất là chỉnh chu cũng như là có cái sự đầu tư cả về cái nội dung cũng như là những cái phong cách thể hiện. Và thứ ba thì với cái đặc thù là một cái chương trình mà có cái thời lượng nó rất là dài, từ 20 tới 30 phút cơ. Do vậy thì là trong cái quá trình mà chúng tôi thực hiện các cái chương trình này ấy, thì thường cũng được đan xen những cái phóng sự này, những cái anket này hoặc là những cái clip để cho khán giả không bị nhàm chán và để cho khách mời có thể là tự tin thể hiện những cái hiểu biết của mình.
Các chương trình chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái luôn được ưu tiên với thời lượng chương trình dài từ 10 đến 20 phút, cùng thời gian phát sóng ổn định. Hơn 40 chuyên mục trong tháng là hơn 40 cách thể hiện sinh động với lượng thông tin đa dạng, đáp ứng nhu cầu của đối tượng người xem. Bên cạnh các chuyên đề phối hợp với các ban ngành, những năm qua với định hướng của Ban Giám đốc, phòng chuyên đề tăng cường mở mới các chuyên mục tự sản xuất. Trong bối cảnh truyền thông số hiện nay, để thu hút khán thính giả, tăng tính cạnh tranh, các chuyên đề chuyên mục được xây dựng với tiết tấu nhanh, đa dạng về thể loại, hình thức thể hiện, theo hướng tăng tính tương tác, giao lưu, hội thoại. Nét nổi bật trong các chương trình chuyên đề chuyên mục những năm gần đây là được sản xuất theo hơi hướng truyền hình thực tế. Ở hình thức sản xuất này, các nội dung được thể hiện một cách linh hoạt, bám sát vào hơi thở cuộc sống, gần gũi với người xem. Thông qua các trải nghiệm của phóng viên, người xem sẽ có cơ hội được hòa mình vào các sự kiện, giao lưu, đối thoại với nhân vật. Đây là một thể loại khó, đòi hỏi sự sáng tạo của phóng viên trong cách khai thác nội dung, sự nhạy bén của quay phim trong từng khuôn hình. Có thể kể đến các chương trình nổi bật như Văn hóa ẩm thực, Nhịp sống Yên Bái của tôi. Nhà báo Trương Thị Hòa cho biết thêm.
Hiện nay thì phòng chuyên đề có mở mới một số cái chuyên đề chuyên mục theo hướng truyền hình thực tế, và đây là một cái thể loại mới và khó. Và cái hay của một cái chương trình truyền hình thực tế là những người làm chương trình tham gia như một nhân vật của tác phẩm, và do đó thì chúng tôi cũng đặt ra cái mục tiêu là làm thế nào để cho cái câu chuyện nó chân thật nhất, cảm xúc nhất và gần gũi nhất. Và ngoài cái yếu tố thông tin của cái chương trình truyền hình thực tế thì chúng tôi có lồng thêm những cái yếu tố về giải trí nhằm quảng bá về cái đất và người Yên Bái.
Phương châm đổi mới sáng tạo từ ban lãnh đạo đã lan tỏa tới cán bộ, trở thành kim chỉ nam, mở đường cho sự sáng tạo không ngừng của đội ngũ phóng viên quay phim phòng chuyên đề. Do đó, với mỗi chương trình không chỉ cầu kỳ trong quá trình ghi hình mà có được những tác phẩm đáp ứng thị hiếu của người xem, thì khâu xử lý hậu kỳ luôn được các phóng viên quay phim chú trọng. Với mô hình sản xuất chủ động từ quá trình lên ý tưởng đến hoàn thiện chương trình, phòng chuyên đề thường xuyên tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm, chia sẻ kỹ năng sử dụng các thiết bị, phần mềm, dựng hình tiên tiến với các phòng chuyên môn. Đó cũng là chìa khóa để các chương trình chuyên đề dù có thời lượng dài nhưng luôn có sự mới mẻ, hấp dẫn và thu hút khán giả. Nói về sự phối hợp giữa phòng chuyên đề với bộ phận kỹ thuật, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng thông tin điện tử cho biết.
Hậu kỳ là một khâu cuối cùng trong quy trình sản xuất các chương trình truyền hình nói chung và các chuyên đề chuyên mục nói riêng. Đây là một công đoạn hoàn chỉnh một chuyên đề cả về hình thức, thể hiện và giáp nối các nội dung. Những năm qua, trong bối cảnh các chuyên đề chuyên mục của đài đã phải có sự đổi mới, sáng tạo, thì các kỹ thuật viên của phòng kỹ thuật thông điện tử cũng không ngừng ứng dụng các phần mềm hiện đại để đáp ứng tốt các yêu cầu chuyên môn. Các kỹ thuật viên thì luôn phối hợp chặt chẽ với các phóng viên, biên tập viên của phòng chuyên đề trong việc nắm bắt ý tưởng thể hiện của người viết, hiểu về các nội dung trong chuyên đề. Chúng tôi luôn luôn cố gắng xử lý hậu kỳ cả về tính động, hình ảnh trau chuốt, ứng dụng những hiệu ứng, kỹ xảo đồ họa hiện đại bằng những phần mềm tiên tiến nhất. Ngoài công việc sản xuất các chuyên đề chuyên mục hàng ngày, thì đối với những chương trình do phòng chuyên đề đảm nhận được ghi trực tiếp tại trường quay như các cuộc tọa đàm, phỏng vấn, thì ekip làm kỹ thuật như chúng tôi thì luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị kỹ thuật như trang thiết bị cho đạo diễn, MC, khách mời, hệ thống camera, trường quay, ánh sáng, âm thanh, trao đổi với phóng viên để nắm bắt được kịch bản chương trình tốt hơn. Sự kết hợp giữa phòng chuyên môn với các kỹ thuật viên nhằm một mục đích cao nhất là mang đến cho khán giả Yên Bái những chuyên đề chuyên mục hay nhất.
Người làm báo phát thanh truyền hình Yên Bái tự hào là cầu nối thông tin, phản ánh những bức tranh muôn màu, sống động, chân thực về mọi mặt đời sống, trong đó có sự đóng góp của đội ngũ nhà báo, phóng viên, phòng chuyên đề. Thông qua các chuyên mục phát triển của từng ngày, mảnh đất Yên Bái, những vấn đề chính luận nóng bỏng, những câu chuyện cảm động về tình người, những lát cắt giản đơn về cuộc sống được phản ánh một cách chuyên sâu, đem lại cái nhìn toàn diện nhất cho công chúng. Đánh giá về các chương trình do phòng thực hiện, ông Đoàn Xuân Quang, một khán giả ở xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, chia sẻ.
Bản thân tôi thì cũng như là người dân ở trên địa bàn xã Đại Đồng thì thường xuyên theo dõi, quan tâm rất là nhiều cái chương trình của Đài Truyền hình Yên Bái. Chúng tôi thấy các cái chương trình chuyên đề thì được đổi mới rất nhiều về cả nội dung lẫn hình thức và nó gắn bó mật thiết với cái cuộc sống thường ngày của bà con nhân dân. Thế thì cũng tạo cái sự lan tỏa chuyển biến, thì từ những cái phóng sự đó thì bà con nhân dân cũng là cái thi đua nhau. Đấy, có những cái mô hình điển hình tiên tiến thì bà con dân nắm bắt được, thi đua nhau để phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào cái việc mà phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương.
65 năm xây dựng và phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay được vun đắp từ công sức của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, trong đó ghi nhận sự nỗ lực và những đóng góp không nhỏ của phòng chuyên đề vì một Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái vững vàng cánh sóng.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin sẽ là kết quả một số trận đấu tại vòng 4 ngoại hạng Anh diễn ra đêm qua và rạng sáng nay. Ở trận đấu giữa Nottingham và Tottenham, đội khách đã có thắng lợi 2-0 nhờ công của Harry Kane. Phút thứ 5, Tottenham vượt lên nhờ công của Harry Kane. Đến phút 53, Tottenham được hưởng 11m, song Harry Kane lại không thể thắng thủ thành Dean Henderson. Và đến phút 81, Kane lập công chuộc tội với pha đánh đầu ở cự ly gần, ấn định thắng lợi 2-0 cho Tottenham. Thắng trận, Tottenham với 10 điểm đã leo lên xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2022-2023. Họ cùng có điểm số như đương kim vô địch Man City và Brighton và chỉ kém đội đầu bảng Arsenal 2 điểm. Ở những trận đấu thuộc vòng 4 Ngoại hạng Anh diễn ra buổi tối ngày Chủ nhật, West Ham đã có điểm số đầu tiên khi họ đánh bại chủ nhà Aston Villa với tỷ số tối thiểu. Ngoài ra, Newcastle tiếp tục mạch trận bất bại với trận hòa 1 đều trước Wolverhampton. Tại La Liga, gặp rất nhiều khó khăn trong chuyến làm khách trên sân nhà của Espanyol. Thế nhưng sự xuất sắc của Benzema đã giúp Real Madrid có được 3 điểm trọn vẹn. Ngay ở phút thứ 12, tờ châu Amendi chọc khe thuận lợi cho Vinicius, cầu thủ người Brazil, ngay lập tức chớp lấy cơ hội dứt điểm chéo góc của tỷ số trận đấu. Phút thứ 43, khi Joselu dứt điểm thung lưới thủ thành Courtois đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Bước sang hiệp 2, Real Madrid đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Thế nhưng các cầu thủ huấn luyện viên Ancelotti đã vấp phải một hàng phòng ngự vô cùng chắc chắn của Espanyol. Khi nhiều người đã nghĩ đến một kết quả hòa, thì tới phút 88, Benzema lập tức lên tiếng với pha phá bẫy việt vị rồi dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-1. Chưa dừng lại ở đó, phút 90+3, thủ môn Espanyol phạm lỗi ngay trước vòng cấm và phải nhận thẻ đỏ. Real Madrid được hưởng quả đá phạt trực tiếp khi đứng trong khung gỗ của Espanyol là thủ môn bất đắc dĩ Capreba. Tận dụng điều đó, Benzema dứt điểm tinh tế ấn định chiến thắng 3-1 cho Real. Chung cuộc, Real giành chiến thắng 3-1 trước Espanyol. Với chiến thắng này, Real Madrid có được 9 điểm tuyệt đối và trở lại ngôi đầu La Liga. Cũng tại La Liga, trước đối thủ yếu hơn nhiều về mọi mặt là Valladolid, Barca đã có chiến thắng đậm 4-0 với một cú đúp đến từ Lewandowski. Những sức ép nghẹt thở cuối cùng cũng giúp Barca có bàn dẫn trước. Phút 24, Rafinha tạt bóng khó chịu để Lewandowski băng vào điểm bóng tung lưới thủ môn Jordi Masip. Đến phút 43, những cơ hội tiếp theo đã được thầy trò huấn luyện viên Xavi cụ thể hóa bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Người lập công là Pedri. Phút 64, Dembele đi bóng vào chọc khe thông minh, mở ra cơ hội cho Lewandowski dứt điểm nhẹ nhàng, nâng tỷ số thành 3-0. Không những không thể ghi bàn, Valladolid còn phải nhận thêm bàn thua ở phút bù giờ. Seri Roberto là người ghi tên lên bảng điện tử với tình huống đá bồi đơn giản khi bóng bật ra từ cú sút dội xà ngang của Lewandowski. Thắng trận 4-0, Barca đã có 7 điểm sau 3 trận, qua đó củng cố chắc chắn vị trí trong top 3 của La Liga.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 8, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, có lúc có mưa rào nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.